Làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí? Tập 2. Thầy Thái Lễ Húc giảng. Kính chào các vị Pháp Sư, chào các bạn, chào mọi người. Chúng ta vừa nhắc tới việc lấy tâm cha mẹ làm tâm mình. Thiên hạ không còn anh em xung đột. Chúng ta khi tu học thánh giáo, thực sự phải học một câu, làm một câu, như kẻ bần được của báo vậy. Trước đây chưa gặp được chánh pháp, hết sức hồ đồ, thiệt là làm tiểu nhân một cách hết sức oan uổng. Không phải chúng ta không muốn lập thân hành đạo, không muốn phát huy giá trị cuộc đời mình, mà vì không hiểu làm cách nào để thành tựu chính mình, thành tựu người khác. Bây giờ có được cơ duyên này, thực sự hết sức quý giá, như kẻ bần được của báo. Nghiêm túc thay đổi những quan niệm, thái độ sai lầm. Con người muốn thay đổi vận mệnh phải bắt đầu thay đổi từ tâm mình. Cho nên khó là khó ở chỗ mình không tin, không chịu y giáo phụng hành. Tuyệt đối không phải làm mới khó, mà là bị những tập khí cũ của mình trói buộc. Cho nên thái độ đầu tiên khi tu học là chỉ cần là những giáo huấn trong kinh điển, chỉ cần là những giáo huấn của sư trưởng, phải nghĩ làm sao để làm được, không nghĩ đến chuyện làm không được. Hãy nghĩ làm không được thì lãng phí cuộc đời. Là không tiến mà lùi. Cho nên chúng ta phải cảnh giác cao độ. Vì một ý niệm không tốt mà rất có thể định lực tu tập 3 ngày, 5 ngày của chúng ta, một ý niệm khởi lên liền bị đập ngã. Cho nên chánh niệm nhất định phải giữ vững. Các bạn xem Khổng Tử nói: tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. Một người hành thiện thì giống như leo núi, từng bước leo lên. Hơn nữa còn bị lực hút trái đất kéo họ lại. Lực hút trái đất là gì? Là những thói quen xấu mà chúng ta đã tích lũy mấy chục năm trước đây. Nó sẽ kéo chúng ta lại. Cho nên phải gắng sức từng bước nâng cao bản thân. Tùng ác như băng. Khi leo núi, nếu như bước không vững thì đi về đâu? Công lao phía trước đều uổng phí. Cho nên kinh điển nói với chúng ta, một niệm sân si đốt cháy cả đường công đức. Tu hành nhất định phải cẩn thận đối với những khởi tâm động niệm của mình, gọi là tu từ căn bản. Chúng ta lúc nào cũng mong rằng mình nhất định sẽ làm được, luôn nghĩ phải làm như thế nào mới được, không được nghĩ đến chuyện làm không được. Thánh triết dân, sư trưởng họ đều làm được, chúng ta nhất định cũng sẽ làm được. Khi có lòng tin như vậy, về sau mỗi lần đối diện với mỗi câu kinh câu kệ, chúng ta đều giữ lòng tin đó, chỉ nghĩ làm sao mới làm được. Lúc nãy nhắc đến câu này, thực sự chúng ta lấy tâm bố mẹ làm tâm mình, anh chị em không thể nào không hòa hợp. Cho nên chúng ta có bạn bè nghe xong bài giảng này, họ và anh họ đã 3 năm không liên hệ với nhau. Tại chuyện gì? Những vấn đề trong gia đình có thể có quá một nửa liên quan đến cái gì? Tiền bạc, sao các bạn có kinh nghiệm dữ vậy? Từ đó chúng ta nhìn được ngay, không nghe lời người xưa, chịu khổ ngay trước mắt. Ai là người xưa? Đệ tử Quy là người xưa, nó đã 5.000 tuổi rồi. Các bạn có nhìn thấy đệ tử Quy mọc trâu không? Trí tuệ 5.000 năm, tài vật khinh, quán hà sinh, ngôn ngữ nhẫn, phẫn từ mẫn. Hai câu này rất quan trọng. Nếu thực sự chịu làm theo hai câu này thì một nửa phiền não cuộc đời không còn nữa. Đều do tính nóng nảy không kềm được, miệng mồm quá nhanh, chụp là nói tứ mã nan truy, sau đó còn phải giải thích cả ngày. Người ta còn nói anh đừng nói nữa, chúng ta tới đây là xong. Càng tô càng đen. Cho nên Khổng Tử nói quân tử hữu cửu tứ. Người quân tử lúc nào cũng phản tỉnh mình từ chính gốc độ. Trong đó có một cái là phẫn tứ nan. Khi cơn giận bốc lên thì phải coi chừng, hễ phát ra rồi thì cả đời này cũng khó mà dọn lại được. Cho nên khi sắp sửa nổi giận thì chúng ta làm sao? Thức thời dụ, giả di tuấn kiệt. Lúc thấy không xong rồi thì đừng ở đó gồng mình. Nhưng lúc đó đừng có đứng ở đó nói thầy Thái bảo tôi không được nổi giận. Làm bộ mặt đó xong thì người đối diện còn nổi giận ghê gớm hơn. Khi thấy không đủ sức nữa thì có thể tránh đi. Xin lỗi, tôi phải đi toilet. Lấy thoái làm tiến. Việc học quý ở tự biết mình. Phải biết rõ công phu trước mắt của mình, không được cứng đầu. Tất nhiên mỗi người có một phương pháp khác nhau. Thực ra phương pháp cao hay thấp liên quan đến gì? Liên quan đến tâm lượng của chúng ta lớn hay nhỏ. Giả sử chúng ta lấy tâm tổ tiên làm tâm mình. Tổ tiên sau dẫn tâm nhìn cảnh con cháu Diêm Hoàng đọa lạc. Cho nên nhìn cảnh đồng bào ác ý đối với mình thì chỉ thấy thương xót. Sao họ lại đạp đổ lương tri của mình? Chúng ta có lòng xót thương như vậy thì không gây ra đối lập với họ. Tại sao bữa nay họ đối với mình dữ quá vậy? Muốn biết nhân đời trước, nhìn vô quả đời này. Muốn biết quả đời sau, nhìn vô nhân đời này. Các bạn, cái gì là đời này? Cái gì là đời sau? Cái gì là đời trước? Tiết học lúc này của chúng ta là gì? Là đời quá khứ. Cái đang diễn ra bây giờ là đời này. Cho nên một giây vừa qua đã trở thành gì? Quá khứ. Đời người chúng ta mấy chục năm trồng nhân, ở nửa đời về sau đều sẽ kết quả. Cho nên phải thực sự hiểu rõ chân tướng cuộc đời là nhân quả tương tục. Đời trước mình đối với họ không tốt, cho nên đời này vừa nhìn thấy mình họ đã thấy chướng mắt. Các bạn coi, người ta thường nói tới ấn tượng đầu tiên. Từ đâu tới? Từ đời quá khứ tiếp diễn tới. Tục ngữ nói vô trái nhất thân khinh. Có không? Có. Cho nên họ mắng mình một câu là trả xong nợ, cảm ơn họ. Một là trả được nợ, hai là họ khảo nghiệm công phu của mình, thành tựu công phu của mình. Cho nên thực tế là có thể sống được trong thế giới cảm ơn. Hiện tại liền được. Sau khi học một thời gian dài, có thể sẽ coi những câu kinh đó chỉ là lý tưởng để cung phụng. Đó là tự mình gây ra chướng ngại. Giữa một niệm, có muốn tiếp nhận trí huệ thánh hiền không? Hiện tại, nếu tâm thánh hiền như tâm mình, thì rất nhiều vấn đề đều được hóa giải. Một hôm, Nhiễm Cầu đối với Khổng Tử. Khổng Phu Tử, không phải tôi không hướng về, không tôn sùng quy phạm đạo đức của Thầy. Một cảnh giới nhân sinh tốt như vậy, mà do năng lực của tôi có hạn. Tiếp đó Khổng Tử nói, ai là người không đủ năng lực? Là những người dưới đường bỏ dở, mình không được nữa, đó gọi là năng lực không đủ. Anh ngay cả đi cũng chưa bắt đầu, tự vạch đất giam mình, tự anh dây hãm anh lại, mình chỉ có nhiêu đó, mình không được. Hôm qua, vừa lúc nói chuyện với mấy người bạn, họ hỏi tôi, Thầy Thái à, Thầy tới Trung Quốc hơn 3 năm nay, thì gặp phải những trắc trở gì? Tôi liền chăm chú suy nghĩ, trắc trở chướng ngại gì? Nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra. Đột nhiên tôi liền cảm nhận được mọi vấn đề đều do mình nghĩ ra, chứ không phải làm ra. Càng làm thì càng cảm nhận được nhu cầu của người hiện tại. Họ sẽ càng gấp rút, thấy mình không đủ nên nhanh chóng nâng cao bản thân. Họ sẽ dồn hết tinh thần vào sự dụng công của chính mình. Tất cả chướng ngại và vấn đề đều do sự tạo dựng chấp trước của mình. Khổng Tử nói, lực hành cận hồ dân. Trái tim nhân ái này chính là sự cảm nhận cái khổ của mọi người khi tiếp xúc với họ. Đói cơn đói của người, đau nỗi đau của người. Như vậy tâm lực chúng ta mới mở rộng ra được. Tôi nhớ là hồi đó tôi chưa làm thầy giáo, đang học ở lớp huyện thi vào sư phạm. Thực ra khi đang luyện thi, tâm tôi rất an định. Tại sao an định? Chí này không thoái, tôi sẽ không thay đổi mục tiêu đời này là theo đuổi sự nghiệp giáo dục của mình. Chúng ta đã hiểu được, giáo dục là việc quan trọng nhất của xã hội. Hơn nữa nó ảnh hưởng đến không những đời hiện tại mà là đời đời thế thế. Bây giờ cho dù chúng ta rất có tiền, trước giờ phú quý đều là mộng. Không có thánh hiền nào không đọc sách. Một gia tộc có thể kéo dài ngàn năm không suy, tuyệt đối không phải nhờ tiền của, mà nhờ có sự giáo dục tốt, truyền thừa khí phách tốt. Đối với gia tộc thì chúng ta nhìn ở định vị này, đối với cả xã hội và cả dân tộc thì cũng vẫn ở định vị đó. Chúng ta nên vì đại gia đình này, vì con cháu Diêm Hoàng mà làm tròn trách nhiệm nên làm của mình. Thực sự con người khi định tâm lại thì sẽ sinh ra một sức mạnh vô cùng. Cho nên tôi cũng nói với mình, năm đầu thi công đầu thi năm hai, năm hai không đầu thi năm ba, tôi nhất định phải thi đậu. Phật giáo nói tính tâm thanh tịnh tức sanh thực tướng. Những lời này đều chân thực bất hư. Hiếu kinh nói hiếu đệ chi chí, thông dư thần minh, quang dư tứ hải, vô sở bất thông. Quang dư tứ hải, chúng ta có thể làm gương cho người thế gian. Vô sở bất thông, bình đức của chúng ta hiện tiền, trí huệ đức năng của chúng ta hiện tiền. Thông như thế nào? Tâm hiếu là tâm cung kính đối với huynh đệ, đối với tất cả sư trưởng. Tánh đức của một người là hai chữ hiếu đệ. Thực ra các bạn ơi, trong Phật giáo có kinh Địa Tạng. Địa là tâm địa, là kinh khai phát kho báu của tâm địa. Nguyên quyển kinh Địa Tạng đều thông suốt hai chữ hiếu kính. Hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, cung kính trưởng bối. Kho báu của tâm địa liền mở ra. Không khó, khó ở chỗ chúng ta không chịu tin. Tin rồi, tính tâm thanh tịnh thật sự sẽ sanh thực tướng. Có một thanh niên ở Đại Liên, hơn 20 tuổi. Vốn giữa anh ấy đã có cơ hội đi làm rồi, được đến Đông Nam Á phục vụ. Bố anh đột nhiên trúng gió. Anh liền bỏ việc luôn. Ở nhà tận tâm tận lực chăm sóc bố. Bố anh bán thân bất toại, chỉ còn có cánh tay run rẩy, hoàn toàn không còn khả năng động đậy. Ba bữa cơm đều do anh lo liệu. Các bạn coi, một người đàn ông như vậy, mỗi ngày anh đều giặt bùn mền. Bạn bè hỏi anh, năm ba bữa giặt một lần là được rồi, sao mà ngày nào cũng giặt? Anh nói, bố tôi trúng gió đã rất khổ sở rồi. Tôi không muốn ông ấy phải chịu thêm chút gánh nặng gì về tâm sinh lý. Chỉ cần tôi có thể làm thì tôi nhất định phải chăm sóc tốt bố tôi. Nếu một ngày không thay ra giường, hơi nóng từ cơ thể truyền đến sẽ ẩm ướt, sẽ tổn thương da bố tôi. Các bạn xem, sự hiếu thảo đó tinh tế đến mức độ như vậy. Mẹ anh ấy rất cảm khái. Mọi người coi, tôi và chồng tôi sống chung mấy chục năm cũng không sánh được tấm lòng con trai của tôi. Hàng ngày nó đều tỉ mỉ hút đờm trong cổ họng ông ấy ra mấy lần. Bà mẹ nói, người làm vợ như tôi cũng chưa làm được. Một hôm, bố anh ấy sốt cao. Tình trạng đó cứ kéo dài như vậy không chữa được. Cũng không biết vấn đề ở đâu, anh rất sốt ruột. Một hôm anh nằm mơ, thấy mình đang leo cầu thang, đột nhiên bị té xuống. Các bạn coi, khi té xuống, trong lòng anh vẫn nghĩ tới người bố. Anh nói, giấc mơ đó chắc chắn đã nói với mình bệnh của bố mình nằm ở đâu. Vừa ngã xuống, thì chỗ nào bị thương trước? Chân. Cho nên anh vội vàng đến kiểm tra kỹ, chân của người bố thì ra mọc bồng bột nhọt. Không dễ gì nhận ra, do mọc một nhọt sẽ bị viêm, sẽ sốt, nên phải xử lý nhanh, giải quyết sự đau khổ của bố. Các bạn coi, thông dư thần minh, hiếu tâm thực sự có thể tâm tâm tương ứng. Chúng ta bây giờ không thể tâm tâm tương ứng với tâm cha mẹ, vì chúng ta hiếu không triệt để. Cứ nhìn Tăng Tử và rất nhiều học trò khác, mẹ của Tăng Tử chỉ bị châm tay một tí thôi, tim Tăng Tử liền quặn đau, vội vã về nhà. Còn một người học trò khác tên Vũ Kiềm Lâu, đi làm quan, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, trong lòng không yên, anh liền từ quan về nhà. Quả nhiên là cha anh đang bị bệnh. Thiệt sự là có thể thông với thần minh, thiệt sự có thể sáng khắp bốn bể. Vì hiếu cảm động trời đất sẽ khiến mọi người sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm học theo. Cho nên anh Dương Hy Hải ở Đại Liên này, sự chăm sóc tỉ mỉ của anh dành cho bố 24 năm như một ngày. Một hôm anh đưa bố đến bệnh viện tái khám. Lúc đó một bác sĩ rất có quyền uy trong bệnh viện đó hỏi anh: bố anh trúng gió bao lâu rồi? Dương Hy Hải nói: hơn 20 năm. Bác sĩ đó rất tức giận. Tại sao tức giận? Tại vì ông nghĩ Dương Hy Hải đang gạt ông. Khi kiểm tra, ông thấy da dẻ bố anh hết sức bệnh màng. Không thể nào là tình trạng một người già trúng gió hơn 20 năm được. Cho nên ông giận đùng đùng bỏ đi. Không lâu sau, ông bác sĩ trở lại, ôm một chồng bệnh án, ứa nước mắt. Ông nhìn thấy hơn 20 năm nay, một người con đã chăm sóc người cha trúng gió của mình một cách tận tụy ra sao. Ông bác sĩ nói với Dương Hy Hải: bây giờ khả năng hộ lý của anh có thể đến lên lớp cho các học sinh của khoa hộ lý trong bệnh viện chúng tôi rồi. Tất cả các hộ lý trong bệnh viện của chúng tôi đều phải bái anh làm thầy. Các bạn xem, một thanh niên hơn 20 tuổi, trước khi bệnh bố anh xuất hiện, anh có những khả năng này không? Tại sao khi anh chăm sóc bố mình, khả năng đó có thể nâng cao nhanh như vậy? Hiếu tâm. Nếu như có bác sĩ nói với Dương Hy Hải: giả sử anh có thể nhận được giải Nobel, thì bệnh bố anh không cần thuốc cũng khỏi. Các bạn, anh ấy sẽ lấy được giải Nobel không? Sẽ lại không có phản ứng gì nữa. Định công của các bạn quá mạnh. Thật đó, thông như thần minh, cả trí huệ đều hiện tiền. Trí huệ hiện tiền như sức thành Phật. Làm gì có chuyện không làm được một việc gì đó trong thế gian. Ở Yên Đài có một học sinh tiểu học. Bố nó vì mẹ nó mắc bệnh niệu độc. Bệnh niệu độc này rất phiền phức, chỉ có hai con đường. Một đường là lọc bằng màng thấm, rất đau khổ, rất dạy dò con người. Một đường là phải thay thận, đều rất nguy hiểm. Bọn họ lại rất nghèo. gặp cảnh khốn quẫn đó, người cha không có đạo nghĩa, bỏ đi mất. Mẹ nó nhất thời nghĩ không xuôi, liền tự tử. Đứa nhỏ phát hiện được, liền gọi điện cho bệnh viện tới cứu mẹ của nó. Rồi nó nói với mẹ nó: mẹ, mẹ nhất định phải sống tiếp, con phải học cho giỏi, phải học trường y, phải chữa bệnh cho mẹ, cho nên mẹ nhất định phải đợi con. Các bạn xem, một người mẹ nghe thấy lòng hiếu thảo chí thành của con mình như vậy, không cảm động sao được. Đứa nhỏ đó từ đó trở đi phải lo liệu rất nhiều những sinh hoạt hàng ngày cho mẹ, phải nấu ba bữa cơm, tất cả đều do một đứa nhỏ học tiểu học làm. Nhưng thành tích của nó luôn đại diện cho cả Yên Đài đi thi. Từ đó chúng ta ngẫm lại, nó có thời gian nhiều hơn người khác sao? Có điều kiện mua sách hơn người khác sao? Đều không có. Nhưng tại sao thành tích của nó lại giỏi như vậy? Do lòng hiếu thảo của nó. Thực sự khi giáo dục một đứa nhỏ, cái gì cũng có thể không gấp. Tiến sĩ, thạc sĩ đều không cần gấp. Nhất định phải dạy nó hiếu thảo, dạy nó đức hạnh. Đó là cái căn bản, là thực sự nuôi dạy con. Bây giờ nếu có học vị cao đến đâu, không có hiếu, không có lòng yêu thương, học càng cao thì có thể càng có hại đối với xã hội, đối với người khác. Cho nên các bạn, bây giờ chúng ta phải khai mở tiềm năng của mình. Bắt đầu từ đâu? Từ hiếu để. Bắt đầu từ hôm nay, nghiêm chỉnh thực hiện. Có một giáo viên dạy đàn mới tốt nghiệp đại học, học ngành âm nhạc. Sau khi học văn hóa Trung Quốc, anh đi than trì 5 ngày. Lúc ngồi xe lửa về nhà thì bắt đầu dằn vặt. Về tới nhà mình nhất định phải giúp bố mẹ rửa chân, phải lại bố mẹ, dằn vặt cả ngày như vậy. Thực sự về tới nhà rồi thì hết sức căng thẳng, gần như không thể làm được, không còn sức làm. Các bạn xem thời đại này của chúng ta, khắp nơi đều điên đảo. Những ngôn ngữ tâm trạng quá, những ngôn ngữ làm tổn thương bố mẹ, bụp một phát là nói. Còn thực sự thể hiện lòng cảm ơn của chúng ta, tận một chút hiếu tâm của chúng ta lại khó đến vậy. Thời đại này chúng ta thực sự sống rất điên đảo. Người thời xưa niệm niệm đều là bố mẹ, không muốn làm một tí gì khiến bố mẹ cảm thấy mất mặt, huống hồ chi là làm tổn thương bố mẹ. Lúc nào cũng rón rén dè dặt, như đứng bên vực thẳm, như dẫm trên băng mỏng. Câu này chúng ta cũng thấy trong Luận Ngữ, trong Thái Bách Đề Bát. Học thánh hiền, học Phật Bồ Tát, phải trực tiếp học từ dụng tâm của họ. Muốn học theo sư trưởng cũng phải khế nhập từ dụng tâm, từ tâm cảnh của sư trưởng. Cho nên mộ hiền đương mộ kỳ tâm. Mộ hiền tuyệt đối không phải ở bên cạnh họ gọi là mộ hiền. Vừa rồi chúng ta đã nhấn mạnh trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Có một lần tôi đứng ở cổng trung tâm chúng ta, nhìn thấy một tốp mấy chục người ngồi xe 7-8 tiếng tìm đến cổng chúng ta. Họ tới cổng làm gì? Vì họ nghe đồn lão hòa thượng về. Họ liền không nói tiếng nào, xách hành lý xông tới. Thật ra sư trưởng đâu có tới trung tâm chúng ta. Tôi liền đi ra nói với họ. Tôi nói quý vị ăn no chưa? Họ nói chưa. Vì lúc đó đã là giờ ăn tối rồi. Họ nói chưa, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Các bạn coi dũng mãnh biết mấy. Tôi liền nói, vậy lát nữa quý vị vô ăn tí cơm. Nhưng sư phụ luôn nhắc chúng ta làm theo đệ tử quy. Bọn họ lập tức gật đầu, đúng đúng. Sư phụ dặn phải bắt đầu tu từ căn bản của căn bản. Đệ tử quy nói với chúng ta, thân hữu thương thay thân ưu. Cho nên chưa ăn cơm là chưa làm theo đệ tử quy. Họ liền đáp đúng. Sau đó tôi nói tiếp với họ, tại sao chúng ta chưa làm theo đệ tử quy? Vì quý vị tâm còn chấp trước, khiến trí huệ của mình bị chướng ngại. Chấp trước cái gì? Là chúng ta nhất định phải gặp được lão hòa thượng. Chính niệm này khiến trí huệ của chúng ta bị che mất. Khi nào phá phân biệt chấp trước? Ngay hiện tại. Sau đó tôi dẫn những vị đó vào trung tâm, bắt đầu nấu mì cho họ. Ngồi xuống, họ đi 7-8 tiếng đồng hồ cũng không dễ dàng gì. Tôi ngồi nói chuyện với họ. Vì sư trưởng không có mặt nên họ hơi thất vọng. Tôi nói chuyện với họ. Tôi nói đời này chúng ta đơn giản một chút, nhẹ nhàng một chút. Chỉ cần những chuyện không liên quan đến việc giảng sanh, chỉ cần những chuyện không liên quan đến việc thành tựu đức hạnh thì không làm. Họ đều gật đầu liên tục. Giao lưu với họ khoảng 10 phút, họ cũng rất vui vẻ. Sau cùng tôi nói, nào nào tới ăn cơm. Thầy Thái, những điều thầy nói đều rất có lý, nhưng chúng tôi còn là phàm phu. Thầy chụp với chúng tôi một tấm. Do mới nói xong những việc không liên quan đến giảng sanh thì không làm. Họ nghe rất rõ ràng. Thật vậy, sự khác biệt giữa thánh và cuồng nằm ngay một niệm của chúng ta. Chúng ta chụp hình với sư trưởng làm gì? Có liên quan tới chuyện giảng sanh không? Sau khi chụp xong thì về nhà nói, mấy người coi, tôi chụp hình chung với sư phụ nè, đi nói khắp nơi. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, kính dư Phật giả, thực di đại thiện. Kính từ đâu ra? Kính từ y giáo phụng hành mà ra. Tuyệt đối không phải sư phụ ở đâu chúng ta liền chạy tới, đứng bên cạnh là y giáo phụng hành. Trọng thực chất, không trọng hình thức. Thánh hiền Phật Bồ Tát biểu hiện rất triệt để. Chúng ta mỗi khi nghe được câu kinh gì, câu chuyện gì, phải giống như bắt được của báo. Khi Đức Phật giảng kinh ở trời Đau Lợi về, có một vị tỳ kheo ni xông đến phía trước nhất. Bà nói, tôi là người đầu tiên nhìn thấy Đức Phật. May mà lúc đó chưa có đài truyền hình, nếu không chắc chắn bà ấy sẽ kêu đài đài, đài trung, đài hoa tới ghi hình. Bà nhận lời phỏng vấn, tôi là người đầu tiên nhìn thấy. Khi chúng ta không y giáo phụng hành, sẽ luôn tưởng là mình đang tu hành. Trên thực tế tâm niệm đã đang đọa lạc mà không tự biết. Một người xây dựng lý trí rất quan trọng, nhất định thời thời quán chiếu, tùy thuận lời giáo huấn của Thánh Hiền, tùy thuận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, tuyệt đối không tùy thuận tạp khí phiền não của mình. Thật sự tùy thuận, thật sự làm theo 3 năm, 5 năm thì hốt nhiên khai mở. Thì ra những lời giáo huấn này tất cả đều có sẵn trong tự tánh của mình. Thực ra nếu chịu làm thiệt, không cần 3 năm, 5 năm, Các bạn xem sư trưởng mong đợi chúng ta cắn chặt răng, đời này chứng vô lượng thọ. Sau nghe thấy câu này, các bạn cũng không phấn khởi chút nào hết. Cuộc đời đơn giản một chút, đơn thuần một chút. Đơn giản cách nào? Hôm nay chúng ta nghĩ thử. Giả sử chúng ta bất cẩn bị rớt xuống sông, rớt xuống biển, tình thế nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có người kéo mình lên, ý nghĩ lúc đó của mình là gì? Không cần nói, cái mạng này của tôi là của anh. Tất nhiên, cái người tốt bụng cứu mình lên đó tuyệt đối sẽ không nói anh đi làm chuyện xấu với tôi. Thật vậy, A-di-đà Phật, Phật Bồ-Tát cứu chúng ta là cứu cái gì? Cứu huệ mạng đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Từ vô thủy kiếp tới nay, chúng ta đã luân chuyển trong biển sanh tử bao lâu rồi? Không có cơ hội thoát ra. Khi cảm nhận một cách sâu sắc rằng thời mạt pháp ức ức người tu, hiếm một người đắc đạo. Ức ức người tu hành, để một người thành tựu cũng rất khó. Đó là trình độ của chúng ta bây giờ. Nhưng Di Đà Đại Từ Đại Bi, tốc sanh ngã sát thọ an lạc, thường giận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh, ngã hành quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng tri, túng xử thân chỉ chư khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái. Nguyện tâm Đại Từ Đại Bi cứu độ chúng ta của Đức Di Đà thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành tựu nhân duyên trì danh niệm Phật của chúng ta. Cho nên ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ sanh tử. Không có Di Đà, không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hoàn toàn không thể nào thoát ly lục đạo. Hôm nay chúng ta may mắn gặp được Đức Phật đã cứu lấy huệ mạng đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Lòng biết ơn đó, chúng ta rất đơn thuần. Lấy thân tâm này phụng sự cuộc đời. Sau này chúng ta không cầu gì hết. Mục đích cuộc đời của chúng ta đã định. Cuộc đời sau này nhẹ nhàng một chút, đơn giản một chút. Chỉ vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Các bạn, cuộc đời những khi gặp phiền não thì có thể lấy Thượng Phương Bảo Kiếm ra. Trên thanh Thượng Phương Bảo Kiếm này có ghi 6 chữ: vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Chỉ cần ý niệm của chúng ta quay về lại đây, tức giận không còn nữa. Giả sử tức giận đùng đùng, thiệt tình nuốt không xuống được, vừa nhìn thấy vì Phật Pháp, bây giờ mình làm gương xấu, vậy không được. Bây giờ tất cả Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều đang cười mình. Cái người đó không phải là nói muốn giảng sanh Tây Phương sao? Sao còn ở đó nổi giận nữa? Ý nghĩ này vừa khởi lên thì ái ngại quá, sám hối. Ý niệm liền ra. Nếu lúc nào cũng mong mình vì Phật Pháp, thì một lời nói, một cử chỉ của mình đều phải học làm thầy người, hành làm gương đời. ở mức độ nào phải hành làm gương đời, mặc áo ăn cơm, ngay cả vội cầu cũng phải nho nhã một chút. Thiệt đó, khi vội cầu mà không nho nhã, làm tổn hại chúng sanh, không trì ngũ giới. Các bạn coi giới sát, không làm tổn hại tức là không giết. Khi tôi ở Úc, chú Lư có nhắc nhở tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Các bạn coi tim chú ấy mềm mỏng đến thế. Chú ấy nói, buổi tối khi anh đi toilet, đi xong, mở cửa ra, nhấn nút một cái thiệt mạnh, sau đó thì đi mất, cửa cũng không khép lại. Tiếng vội cầu vọng ra bên ngoài. Các cụ già đã 70 mấy tuổi rồi, giả sử ngủ không được tốt lắm, làm ào một tiếng, có thể nửa buổi tối còn lại họ cũng đang lo không biết có cho mình ào một lần nữa không. Nhất ngôn nhất động đều mong mình như trong Trung Dung. Hành động đời đời làm đạo pháp cho thiên hạ, ngôn ngữ đời đời làm chuẩn tắc cho thiên hạ. Nhất cử nhất động đều làm gương cho người trong nhà, cho người trong thế gian. Các bạn xem thế hệ sau của ông Lâm Tắc Từ không hút thuốc. Tại sao? Vì tổ tiên ông là cứu tinh của dân tộc. Không có ông Lâm Tắc Từ, người Trung Quốc chúng ta bây giờ có còn tồn tại không cũng là một dấu hỏi. Lúc đó bộ đội thường đem theo 2 cây súng, một cây để đánh trận, một cây là để hút thuốc phiện. Cả một đội quân đều không còn đánh được nữa, quân quốc gia đều là hư không. Sau đó ông Lâm Tắc Từ mới nói một câu: chỉ cần có lợi cho tổ quốc, cho dù hy sinh thân mình cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không vì lo cho thân mình bị tổn hại mà trốn tránh. Lúc đó do số người kiếm tiền nhờ vào gia phiến đã lên quá 100 vạn người. Khi Lâm Tắc Từ từ Bắc Kinh tới Quảng Đông để cắm gia phiến, thì xin hỏi có bao nhiêu người muốn cái đầu ông ấy? Các bạn coi chính khí lẫm liệt như vậy, con cháu đời sau của ông trong 100 năm nay có bao nhiêu tướng tài, và tất cả con cháu ông đều có niềm tin như thế. Bất kể công tác trong lĩnh vực nào, tôi nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ lớn nhất, bỏ ra tâm lực lớn nhất, phải truyền lại tinh thần của tổ tiên. Các bạn, gia phong là gì? Là khí phách, là đức hạnh mà chúng ta để lại trong tâm con cái, chứ không phải một giải hư danh đề trên danh thiếp. Cái đó lừa được người khác, chứ không lừa được chính mình, không lừa được người thân cận nhất của mình. Bây giờ chúng ta tĩnh tâm quán chiếu, rốt cuộc mình đã truyền lại gia phong gì cho gia đình. Vật có gốc có ngọn, việc có thủy có chung. Biết điều trước điều sau, tức đã gần với đạo. Một gia tộc muốn truyền thừa 100 năm ngàn năm, gốc là gì? Ngọn là gì? Chúng ta thường nói không thể làm đảo lộn gốc ngọn. Bây giờ chúng ta có đảo lộn gốc ngọn không? Bây giờ bố mẹ đi kiếm tiền bạc mạng, con gái đi lấy chồng ít nhất phải có một cái nhà. Bạc mạng sống đi chết lại, con cái dành cho ai dạy? Con cái giao cho ngoại vụ Philippines dạy. giao cho ngoại vụ Indonesia dạy. Ngay cả tiếng nói cũng chưa chắc họ đã nói chuẩn, huống chi là những trí huệ và văn hóa sau những lời nói đó thì khỏi cần nói nữa. Bất hiếu có ba loại. Vô hậu là loại lớn. Vô hậu không phải không sanh con, mà là thế hệ sau không có đức hạnh, đó gọi là vô hậu. Thế hệ sau không có đức hạnh thì có thể khiến cho nỗ lực của năm đời, mười đời tổ tiên trong mấy năm đều biến thành mây khói. Chúng ta thấy có rất nhiều nhà doanh nghiệp lớn cho con mình khoảng 500 triệu, 1 tỷ cầm đi nửa năm, một năm. Về thì nói với bố, bố, hết rồi, cho thêm tí nữa. Tại sao chúng dùng số tiền đó một cách nhẹ nhàng, tự tại như vậy? Một cái chao mài cũng không có. Cho chúng môi trường vật chất càng đầy đủ, thì chúng càng coi đó là việc tất nhiên. Khi đã coi là việc tất nhiên rồi, thì tốc độ tiêu tiền cũng không đuổi theo kịp. Kiếm tiền cỡ mấy cũng không theo kịp. Phải suy nghĩ kỹ càng. Đừng lấy tiền của giết con cháu. Đừng vì tích lũy một đống tiền tài mà làm hại con mình. Cho nên ông Lâm Tất Từ là người sáng suốt. Con cháu nếu như tôi để tiền làm cái gì? Phẩm chất con cháu đều tốt hơn mình thì mình để lại tiền cho chúng làm cái gì? Hiện tại mà nhiều tiền, chúng giỏi hơn mình, kết quả cứ cơm tới há miệng, áo tới giang tay, thì mai một ý chí. Vốn dĩ từ chất chúng rất tốt, có thể là Chu Công, Phạm Trọng Im, bây giờ đều sống trong dung lụa, người hầu kẻ hạ. Tâm lượng càng ngày càng nhỏ, liền hao mòn ý chí. Các bạn xem, con cháu mình vốn dĩ rất tốt, kết cuộc bị mình hủy hoại mất. Hủy hoại tới mức độ nào? Một đứa nhỏ 7 tuổi đối với bố nó, sau này tài sản của bố đều là của con. Đó là thế hệ chúng ta dạy ra. Một học sinh nữ trung học đọc Luận Ngữ tới câu cha mẹ còn không đi xa, thì hỏi thầy giáo, vậy em cũng không biết bố mẹ em khi nào chết. Trong suy nghĩ không hề có bố mẹ. Cha mẹ còn không đi xa là thương cảm cho cảnh con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Con cái càng đi xa, cha mẹ càng trông ngóng, là lòng có hiếu đó. Còn thế hệ sau của chúng ta thua thánh hiền hồi xưa xa lắc như vậy. Nói thiệt, tại sao chúng ta lại thua xa đến vậy? Vì trên làm theo dưới, do chúng ta thua xa. Cho nên thời đại này phải tĩnh tâm tùy thuận theo giáo huấn của thánh hiền. Nếu không, không nghe lời người xưa, chịu khổ ngay trước mắt. Các bạn xem, người xưa dùng kinh điển thánh hiền để dạy học. Hoàng Hương 9 tuổi biết làm ấm giường. Con cái chúng ta bây giờ 9 tuổi biết làm ấm giường không? Một đứa nhỏ khoảng 5-6 tuổi học được là làm theo. Thiệt là mấy đứa nhỏ không phải không chịu thọ giáo, mà là không có cơ hội để học. Học rồi thì chúng rất hoan hỷ. Thánh hiền trước đó có thể làm được cảnh giới đó, thì chúng ta bây giờ cũng tuyệt đối có thể. Thậm chí bây giờ kinh điển chúng ta có được càng dễ dàng, bây giờ phước báo của chúng ta không nhỏ. Đứa nhỏ sau khi học theo thì cũng giúp mẹ nó sưởi ấm chăn mền. Người mẹ ngồi bên cạnh thấp thỏm bất an. Tại sao thấp thỏm bất an? Không nở. Không thể không nở. Đành lòng không phải vô tình. Giữ vững nguyên tắc chân lý. Buông bỏ tình chấp của mình. Phải thành tựu đức hạnh của con. Cho nên tuy có chút không đành lòng nhưng vẫn để cho con làm. Người mẹ chỉ hỏi đứa con một câu: con gái con lạnh không? Đứa con nói không lạnh. Vì nghĩ tới lát nữa con đứng dậy rồi mẹ vô đắp mền sẽ rất ấm, con liền thấy vui. Các bạn xem, một người niệm niệm có hiếu thì niềm vui có ngay trong hiện tại. Học mà làm theo cũng vui lắm thay. Thật vậy không sai. Sau đó đứa nhỏ đó đứng dậy trở về mền của mình, cũng nằm xuống. Mấy phút sau nó nói với mẹ: mẹ, con phát hiện ra một chuyện rất kỳ diệu. Khi con đang sưởi ấm mền của mẹ, nghĩ tới việc lát nữa mẹ sẽ rất ấm, thì có một luồng khí ấm chạy trong toàn thân con. Khi con trở về mền của mình, khí ấm đó vẫn còn tuần hoàn ở đó. Cho nên về mền mình rồi con vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cho nên nó liền nói: cuối cùng con cũng phát hiện ra lòng hiếu thảo rất ấm áp. Các bạn xem, đứa nhỏ đó đã phát hiện ra một chân lý: lòng hiếu thảo rất ấm áp. Chúng ta phải dạy con cái mình trở thành giống như thánh hiền xưa. Không thể chỉ dạy chúng nghĩ đến di sản của bố mẹ. Kẻ ngu mà có nhiều tiền của thì càng tăng thêm lỗi lầm. Trình độ của thế hệ con cháu chúng ta đã không cao rồi, các bạn còn cho chúng nhiều tiền của, kiêu ngạo xa xỉ dâm dật sẽ tới hết. Tổ tiên khó về, cúng tế không thể không thành. Con cháu tuy ngu, kinh thư không thể không đọc. Được rồi, tiết này chúng ta dạy đến đây. Cảm ơn mọi người.